Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 11 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bệnh ho gà bùng phát trở lại với số ca tăng vọt. Hãng tin SBS đưa tin, Úc đang trải qua đợt bùng phát bệnh ho gà lớn hơn mức dự báo thông thường, với hơn 14.000 ca được ghi nhận chỉ trong nửa đầu năm nay. Riêng trong năm 2024, Úc đã ghi nhận hơn 57.000 trường hợp, mức cao nhất kể từ năm 1991, trong đó có 25.900 ca tại bang New South Wales. Sự gia tăng này được cho là do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, khiến hệ miễn dịch cộng đồng yếu đi, làm gián đoạn tiêm chủng định kỳ và khiến tỷ lệ tiêm ngừa giảm nhẹ, hiện đang ở dưới mức mục tiêu quốc gia là 95%. Mặc dù vaccine ho gà đã có từ nhiều thập kỷ qua, hiệu quả bảo vệ sẽ giảm dần theo thời gian nếu không tiêm mũi nhắc lại. Trẻ sơ sinh dưới 6 tuần tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất do chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Trong khi đó, hơn 70% ca bệnh trong năm 2024 xảy ra ở trẻ em từ 10 tuổi trở lên và người trưởng thành. Việc tiêm mũi nhắc lại sau mỗi 10 năm được khuyến cáo đối với người chăm sóc trẻ nhỏ, nhân viên y tế và giáo viên mầm non để phòng ngừa nguy cơ lây lan. Ho gà là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây và có thể lan truyền ngay cả khi người bệnh đã tiêm ngừa và chỉ có triệu chứng nhẹ. Trẻ sơ sinh thường bị lây từ anh chị ruột chứ không phải từ cha mẹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng đúng lịch cho cả gia đình. Phụ nữ mang thai nên tiêm ngừa trong tam cá nguyệt thứ hai để truyền kháng thể cho thai nhi. Còn nếu chưa tiêm, cần thực hiện ngay sau sinh để bảo vệ gián tiếp cho trẻ. Triệu chứng ban đầu của bệnh giống như cảm lạnh, sổ mũi, sốt nhẹ và ho. Nhưng sau một tuần, cơn ho có thể kéo dài từng tràng kèm tiếng rít khi hít vào. Ở trẻ sơ sinh, triệu chứng có thể là ngưng thở hoặc tím tái. Người bệnh có thể lây nhiễm trong 3 tuần trừ khi được điều trị bằng kháng sinh. Khi đó, thời gian lây lan rút ngắn còn 5 ngày. Để phòng ngừa, người dân được khuyến khích kiểm tra lịch sử tiêm chủng trên hệ thống MyGov hoặc hỏi ý kiến bác sĩ nếu có các triệu chứng nghi ngờ. Hãng tin Premier đưa tin, hơn 100 tác phẩm từ các bậc thầy hội họa lừng danh thế giới sẽ được trưng bày tại triển lãm France Impressionism, được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Victoria từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 5 tháng 10 năm nay. Triển lãm quy tụ các kiệt tác đến từ Bảo tàng Mỹ thuật Boston với các nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện được tổ chức độc quyền tại Melbourne và được đánh giá là một trong những cuộc triển lãm tranh lớn nhất từng được tổ chức tại Úc. Người đứng đầu ngành du lịch thể thao và sự kiện lớn của Victoria, Austin Demopoulos, hôm 5 tháng 6 đã cùng với Giám đốc của Phòng trưng bày quốc gia Victoria, Tony Elwood, giới thiệu cuộc triển lãm, đồng thời khẳng định đây là điểm nhấn lớn trong lịch sự kiện văn hóa mùa đông của tiểu bang. Triển lãm sẽ đưa người xem khám phá quá trình phát triển của trường phái vẽ tranh ấn tượng với lối thể hiện mới mẻ về đời sống thường nhật, khoảnh khắc thoáng qua và vẻ đẹp thiên nhiên. Cuộc triển lãm France Impressionism được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các sự kiện văn hóa tầm cỡ từng diễn ra tại phòng trưng bày quốc gia Victoria, như triển lãm Yayoi Kusama phá kỷ lục với hơn 570.000 lượt khách tham quan, trong đó 24% du khách đến từ các tiểu bang khác và nước ngoài. Năm ngoái, triển lãm Pharaon đã thu hút hơn 336.000 lượt người tham dự. Chính quyền Ireland đang cải thiện hệ thống giao thông công cộng tại các khu vực tăng trưởng nhanh như Armstrong Creek, Charlemont và Torquay, với khoảng 100.000 lượt đi mới được ghi nhận kể từ khi mạng lưới xe bus nâng cấp được đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm ngoái. Mạng lưới xe bus mới đã tăng gấp đôi số chuyến xe địa phương, bổ sung các tuyến mới như 52, 53 và 54, giúp cư dân dễ dàng hơn trong việc di chuyển đến bãi biển Torquay, trung tâm mua sắm Warren Ponds, Đại học Deakin và các nhà ga Geelong Station hoặc Marshall Station. Bên cạnh đó, thời gian hoạt động của các chuyến xe bus cũng được kéo dài vào buổi tối và cuối tuần, tạo thuận lợi cho người dân đi làm, đi học và tiếp cận dịch vụ y tế. Ngoài ra, mạng lưới xe bus học sinh cũng được cải thiện với nhiều tuyến xe hơn phục vụ các trường trung học. Dự án là một phần trong kế hoạch xe bus của Victoria nhằm khuyến khích người dân sử dụng xe bus nhiều hơn, với 22.000 chuyến xe mới mỗi tuần được triển khai trên toàn tiểu bang kể từ năm 2014. Riêng trong ngân sách năm nay, chính quyền bang đầu tư 162 triệu đô la để đánh giá lại mạng lưới xe bus khu vực Geelong và bán đảo Bellerin. Chính quyền lao động đang tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh và giáo viên tại các trường học ở Victoria bằng cách trao thêm quyền cho hiệu trưởng trong việc xử lý những hành động gây nguy hiểm xảy ra ngoài khuôn viên trường hoặc trên không gian mạng. Từ ngày đầu tiên của học kỳ 3 năm nay, hiệu trưởng tại các trường học ở Victoria sẽ có quyền đình chỉ hoặc buộc học sinh thôi học nếu hành động của học sinh đặt người khác vào tình huống rủi ro nghiêm trọng dù diễn ra ngoài giờ học hay trực tuyến. Theo hãng tin Premier, quy định mới này giúp Victoria đồng nhất với các tiểu bang khác như New South Wales và Nam Úc, đồng thời tăng cường an toàn cho trường học trước những hành động tiêu cực xảy ra ngoài khuôn viên trường. Chính quyền bang cũng đang đầu tư hơn 10 triệu đô la để mở rộng chương trình hỗ trợ hành động tích cực trong toàn trường, nhằm hướng dẫn học sinh cách cư xử đúng mực và tạo không gian học tập an toàn. Ngoài ra, 4,2 triệu đô la sẽ được chi ra để hỗ trợ tâm lý cho học sinh bị xâm hại tình dục bởi học sinh khác, kể cả các trường hợp xảy ra trực tuyến. Những thay đổi này nằm trong chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo trường học là nơi an toàn, hỗ trợ và tôn trọng dành cho tất cả học sinh ở Victoria. Chính quyền Ireland vừa công bố thiết kế sơ bộ của trung tâm nuôi dạy trẻ nhỏ Northcote, một cơ sở mới trị giá 20 triệu đô la nhằm cung cấp sự hỗ trợ chuyên biệt cho các gia đình có con nhỏ ngay tại khu vực nơi họ sinh sống. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc đặc trách cơ sở hạ tầng y tế Melissa Hall mới đây cho biết, trung tâm sẽ mang đến môi trường an toàn, thân thiện như ở nhà, có dịch vụ lưu trú qua đêm và các chương trình hỗ trợ ban ngày. Trung tâm sẽ phục vụ các gia đình có con từ sơ sinh đến 4 tuổi, tập trung hỗ trợ các vấn đề phổ biến như giấc ngủ, ăn uống, chăm sóc và phát triển. Khoảng một nửa số gia đình đến các trung tâm nuôi dạy trẻ nhỏ là để được hỗ trợ về giấc ngủ. Đây là vấn đề có thể dẫn đến trầm cảm sau sinh ở người mẹ và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nếu không được can thiệp kịp thời. Dự án này nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới gồm 13 trung tâm chăm sóc trẻ nhỏ trên toàn tiểu bang với tổng vốn đầu tư hơn 185 triệu đô la. Được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ hơn 5.000 gia đình mỗi năm. Chính quyền lao động đang thử nghiệm công nghệ mới nhằm giảm thiểu nạn vẽ bậy dọc theo các tuyến đường ở khu vực phía bắc Melbourne. Theo kế hoạch, 50 tấm chắn đặc biệt làm từ nhựa tái chế sẽ được lắp đặt thử nghiệm trên các bức tường chắn tiếng ồn và tường giữa đất tại các khu vực thường xuyên bị phá hoại ở Tanais, Sunsinor, Chuganina, Tottenham và đường MAT qua vùng Bandura. Các vị trí được chọn đều là những nơi có mật độ giao thông cao và từng được ghi nhận nhiều vụ vẽ bậy. Hãng tin Premier cho biết, tấm chắn mới được thiết kế từ polymer tái chế có cấu trúc phức tạp, khiến sơn không thể bám lâu và hình vẽ trở nên không thể đọc được. Công nghệ này không chỉ giúp giảm thời gian và chi phí dọn dẹp mà còn góp phần tái sử dụng rác thải nhựa như chai lọ và hộp đựng. Thử nghiệm này sẽ kéo dài trong 12 tháng. Trong thời gian đó, các chuyên gia sẽ đánh giá hiệu quả của việc ngăn chặn hành động vẽ bậy ở nơi công cộng.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông cướp một cửa hàng ở bang Queensland hồi tuần trước với một con dao làm bếp. Người đàn ông đã vào một cửa hàng trên đường Dollar Rock Road ở Murrumbidgee với con dao làm bếp trong tay. Người này đã đe dọa một nam nhân viên và yêu cầu nhân viên đưa tiền. Người đàn ông đã bỏ đi sau khi lấy được tiền từ nhân viên thu ngân. Vụ cướp diễn ra vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 7 tháng 6. Cảnh sát đã công bố camera quan sát như một phần của cuộc điều tra về vụ cướp có vũ trang. Người đàn ông được nhìn thấy lần cuối cùng rời khỏi cửa hàng về phía Collinger. Không có ai bị thương trong vụ việc này. Cảnh sát đang kêu gọi bất cứ ai có thể nhận ra người đàn ông, hãy liên hệ với cảnh sát. Một bé trai 16 tuổi đã bị buộc tội vì một đám cháy xảy ra trong một cửa hàng cắt tóc ở phía tây Sydney, bang New South Wales. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một cửa hàng cắt tóc trên đường Maryland sau khi phát hiện lửa bên trong. Các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa, nhưng cửa hàng đã bị thiệt hại. Một người đàn ông chưa rõ danh tính, được báo cáo đã gây ra vụ cháy nhưng đã trốn khỏi hiện trường trước khi dịch vụ khẩn cấp đến nơi. Vào sáng ngày 10 tháng 6, cảnh sát đã bắt giữ một bé trai 16 tuổi ở Penrith. Bé trai bị buộc tội với nhiều hành vi phạm tội, bao gồm hai tội phá vỡ và đột nhập nghiêm trọng, gây ra thiệt hại tài sản trị giá từ 5.000 đến 15.000 đô la. Bé trai đã bị từ chối bảo lãnh và đã ra hầu tòa vào ngày 10 tháng 6. Bất cứ ai có thông tin liên quan đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Nữ phóng viên người Úc Lauren Tamashi của hãng tin Nine News đã bị trúng đạn cao su khi đang đưa tin về các cuộc bạo động liên quan đến vấn đề nhập cư tại Mỹ. Khi đang đối đầu với người biểu tình, một sĩ quan cảnh sát đứng phía sau nữ phóng viên đã bất ngờ bắn một viên đạn cao su và viên đạn đã trúng vào chân cô. Sự cố được ghi lại trực tiếp làm nổi bật những căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa lực lượng liên bang vào thành phố. Hãng tin Nine News sau đó xác nhận rằng cả Lauren Tomasi và người quay phim của cô đều không bị thương. Lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra hình thức bắn đạn cao su trong tình huống này. Thủ tướng Úc Anthony Albanese lên án về vụ việc này, gọi đây là hành động kinh hoàng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã ra tuyên bố khẳng định rằng các nhà báo cần phải được tác nghiệp trong điều kiện an toàn. Các nhà nghiên cứu Úc hôm 10 tháng 6 đã công bố phát hiện mới cho thấy virus SARS-CoV-2, tác nhân gây bệnh COVID-19, vẫn tiếp tục tiến hóa nhanh chóng, mang lại những hiểu biết quan trọng, giúp dự đoán và ứng phó hiệu quả hơn với các biến thể mới trong tương lai. Nhóm nghiên cứu của Đại học New South Wales đã theo dõi quá trình tiến hóa di truyền của virus SARS-CoV-2 trong suốt 5 năm bằng cách nuôi cấy nối tiếp 11 mẫu virus thuộc 9 biến thể chủ yếu, bao gồm Alpha, Delta và Omicron. Việc nuôi cấy virus trong điều kiện phòng thí nghiệm cho phép nhóm nghiên cứu quan sát cách tiến hóa tự nhiên của virus mà không chịu ảnh hưởng từ hệ miễn dịch hoặc các phương pháp điều trị. Nghiên cứu phát hiện rằng SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tích lũy đột biến qua hơn 100 thế hệ trong môi trường nuôi cấy, trong đó nhiều đột biến giống nhau xuất hiện ở các biến thể khác nhau, một hiện tượng được gọi là tiến hóa hội tụ. Đáng chú ý, nhiều đột biến tập trung ở protein gai, yếu tố giúp virus bám và xâm nhập vào tế bào người. Nhưng một số phần khác của virus cũng thay đổi và thậm chí biến đổi nhanh hơn. Một số đột biến trong đó được xác định là có thể làm giảm hiệu quả của vaccine hiện nay. Nhóm nghiên cứu cho biết, việc hiểu rõ các mô hình tiến hóa của SARS-CoV-2 đóng vai trò then chốt trong việc đi trước một bước trong những mối đe dọa trong tương lai. Một nghiên cứu mới công bố đã phát hiện thực vật hóa thạch trong bụng khủng long cổ dài, cung cấp bằng chứng trực tiếp cho giả thuyết loài này là động vật ăn cỏ. Một nhóm các nhà khoa học tại Úc đã công bố phát hiện thực vật hóa thạch được bảo tồn trong khoang bụng của một cá thể khủng long cổ dài có tên gọi là Judy. Đây là lần đầu tiên bằng chứng trực tiếp cho thấy loài này ăn thực vật được ghi nhận trong hồ sơ hóa thạch. Mẫu vật được khai quật năm 2017 tại bang Queensland. Phân tích hóa học dựa trên các mẫu vật cho thấy chúng bao gồm các loài thực vật khác nhau, từ cây lá kim cao cho đến những loài hoa tiến hóa gần đây hơn. Sự đa dạng này cho thấy khủng long cổ dài có thể có chế độ ăn phong phú và không kén chọn nguồn thực phẩm. Dù Judy chỉ là một mẫu vật, các nhà khoa học đánh giá cao phát hiện này vì giá trị minh chứng của nó. Đây là mảnh ghép quan trọng giúp củng cố hiểu biết về chế độ ăn, quá trình tiêu hóa và sự tiến hóa của nhóm khủng long lớn nhất từng tồn tại trên trái đất. Một phụ nữ đã tử vong và ba người đàn ông bị thương trong một vụ tai nạn xe gần Marlborough ở Victoria. Hai phương tiện đã va chạm trên đường Marlborough Road gần Mimosa Bridge tại Merrigid vào khoảng 9 giờ rưỡi tối ngày 10 tháng 6. Một phụ nữ được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. Một người đàn ông từ cùng chiếc xe với người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, trong khi một người đàn ông khác được đưa đến bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Nam tài xế của chiếc xe thứ hai cũng bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Tất cả vẫn chưa được xác định chính thức trong giai đoạn này. Bất cứ ai có thông tin hoặc cảnh quay liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát.
Dù là công nhân hay chủ nhân, bạn có quyền được an toàn và có bổn phận giữ cho nơi làm việc an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình. Hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi số 131-450 trong khoảng từ 7h30 sáng đến 6h30 tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Băng vệ sinh và băng vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAFE, tòa án và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày Toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxill Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxill Institute. Nộp đơn ngay tại boxill.edu.au và trở thành ATO 4687.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au/activity-centers-programs được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 11 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 11 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.120 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 14 độ.